Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính mến thay lời ân dẫn gia đình Phật tử Lâm Đồng, các quý thương gia đình Phật tử Lâm Đồng, đoàn giả hoàng, xin chân thành trước hết chúng con toàn thể Phật tử đã nhiều lần nghe thầy dẫn dắt chúng con trên đường tu học qua những bài giảng, nhưng hôm nay đặc biệt hôm nay thầy lại dành cho chúng con một buổi thuyết pháp qua đề tài mà thầy thấy rằng người Phật tử, tất cả các Phật tử chúng con đều cần phải chú ý để theo dõi. Chúng con thấy rằng qua lời dạy của chư Phật, làm thân người đã khó, gần gũi chánh pháp lại càng khó hơn. Nhưng chúng con luôn luôn cố gắng để tu học. Nhưng bạch thầy, đâu là hướng đi đúng đắn nhất, đâu là kim chỉ nam cho người Phật tử? Từ đó tự mình phải thấy cho được con đường đi của mình, đâu là cái cây gốc cây to lớn để dựa, đâu là hướng đi đúng. Cho nên hôm nay qua kinh Lăng Nghiêm mà thầy dành cho chúng con để chúng con được nghe qua lời dạy của chư Phật, toàn thể chúng con chân thành cảm ơn thầy, và con xin thay lời ban dẫn tất cả các huynh trưởng gia đình Phật tử và gia đình Phật tử giác hoàng, xin chân thành đảnh lễ thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Khi nãy tôi có nghe anh thầy dùng chữ cảm ơn tôi giảng kinh Lăng Nghiêm hôm nay, giờ là tôi cảm ơn anh em, chúng con và anh em cảm ơn tôi. Và đây là lần thứ ba chúng tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Lần thứ nhất tại Sài Gòn, sư tăng đã thỉnh tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, và lần thứ hai năm 1978 thì sư tăng tại tứ xứ đây có thỉnh tôi giảng kinh Lăng Nghiêm lần thứ hai. Và như vậy từ năm 1976 đến bây giờ là gần 30 năm chúng tôi chưa giảng lại kinh Lăng Nghiêm, và đây có lẽ cũng lần chót tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, cho nên lần chót đây. Vì thế mà khi nói kinh có người nghe mới nói được, còn không có người nghe thì nói gì đây. Vì thế nó thật ra từ hôm nay tôi nghe nên thỉnh giảng kinh Lăng Nghiêm thì chúng tôi hết sức xúc động. Thật ra cái này trên hàng Phật tử mà nghe kinh Lăng Nghiêm cũng khó quá, kể cả chư tăng cũng bao nhiêu nhắn thầy muốn gì là Phật tử. Mà chúng tôi được biết rằng đây là anh em đã học nhiều năm, nhiều kinh điển quá rồi,
do đó chúng tôi không ngại, và tôi mong rằng anh em cứ nhận chân sự thật của kinh Lăng Nghiêm này
để chúng ta áp dụng trong cuộc sống hàng ngày,
và nhất là trong gia đình Phật tử chúng ta.
Như thế tâm cầu nguyện cho người phương chư Phật giáo hạ chánh ơn tự giác hàng khai, tự nhẫn thường minh, tự kiến thường lý, ba cầu đó hơi khác hả? Tự nhẫn thường minh, tự đăng thường trú, tự kiến thường lý.
Thế thì kinh Lăng Nghiêm hôm nay có ba câu chất nó hơi khác: tự nhẫn thường minh, tự đăng thường trú, mà thể tiến thường nghệ. Như vậy là tội nhãn thường minh, tội đa thường chú,
tội tán thường nghệ.
Lưỡi nhớ đồng dạo bán, lưỡi kiến phải thường bán. Như vậy mỗi Phật tử chúng ta có lưỡi kiến không? Có không? Nếu không có lưỡi kiến là người gì?
Tội
kiến thường, thường nghệ. Kiến thường thường bán, tuệ nhãn thường minh là có cặp mắt thường thường sáng, và tuệ đan thường thường chiếu là
người đàn của chúng ta
luôn luôn được tướng chiếu sáng. Thế thì hôm nay
hơi khác thường.
Như vậy là tuệ nhãn thường minh,
tuệ đan thường chiếu,
và tuệ kiến thường thường nhớ, nghĩa là lưỡi kiến chúng ta phải thường thường bán, đừng để cho nó đùng nha. Tuệ kiến thường nhớ là gì? Là trong mỗi người Phật tử tu hành mà để lưỡi kiếm mà luộc đi thì không tu được nữa. Lưỡi kiếm để làm gì? Để chặt đứt tất cả mọi cái phiền não nhiễm mồm. Mà lưỡi kiếm đó mà đùi đi thì có đùi không? có đủ chưa? Nổi tiếng có cùng không? Khi học kinh Lăng Nghiêm là phải huệ kiến thượng, thường nhớ phải xây kiến đức phải thượng, thường bán ngọn. À, có nhiều người hỏi đi tu có kiến thì phải có chứ, nếu không có kiến thì làm sao tu nổi. Phật có kiến không? Lợi kiến bán lắm ạ. Chặt đứt hết cả 62 cái ngoại.
Nhưng mà có một việc lặng là đến kinh Lăng Nghiêm tôi kể cái chuyện ngày trước để với quý anh em nhận rõ.
Thế thì chúng ta đương thấy gì?
Cái đối tượng của chúng ta là gì? Là Phật và Ma. Hai thứ là đối tượng. Nếu không làm Ma thì làm Phật. Mà nếu không làm Phật thì làm Ma. Thế hôm nay chúng ta
không tu, không làm Phật được thì chúng ta làm gì? Làm Ma. Nếu không làm Ma thì làm Phật. Thế là chúng ta thấy có hai đối tượng. Đối tượng rõ rệt.
Hôm nay có cái chuyện lạ là hôm đó Ma Vương đến thăm Đức Thế Tôn. Thế thì trước khi gặp Đức Thế Tôn thì gặp ai?
Thì gặp Anh Nan. Hôm nay chính Anh Nan là quê tổ chính trong kinh Lăng
Lăng Nghiêm, đúng không? Anh Nan hôm nay là quê tổ chính trong kinh Lăng Lăng Nghiêm này.
Thì cái Ma Vương đó là đến gặp Đức
Phật.
Trong lúc gặp Đức Phật sẽ qua gặp Anh Nan.
Thì Anh Nan không chịu đưa rồi.
Anh Nan mới nhìn nhận
kể lại Ma Vương.
Cô muốn gặp Phật hả? Cô muốn gặp Phật phải không? Cô biết xấu hổ à? Thầy tôi đã đánh gục cô dưới gốc bồ đề mấy chục năm trước. Cô không biết xấu hổ, hôm nay cô còn mong gặp tới đây. Là cô không biết xấu hổ sao mà cô còn mong gặp tới đây? Nghĩa là anh đang thấy rõ là Ma Vương. Bây giờ là thì không thể gặp Phật được. Hàng ngày anh đang chỉ thấy Đức Phật tiếp xúc với cái hàng thức giả, hàng tu hành chân chính, chứ không có tiếp xúc với Ma bao giờ. Thế mà hôm nay Ma Vương lại lù đấy. Dạ, cho tôi xin gặp Đức Thế Tôn.
Thì anh đang bực mình, bày cháu ra mà, lên Ma Vương.
Thì Đức Thế Tôn lại nghe, anh đang đưa Ma Vương vào đây cho ta,
đưa ta gặp.
Thế thì anh đang bực quá, Đức Thế Tôn bảo rồi thì phải, tại đây phải dắt nước. Đức Thế Tôn là bảo Ma Vương ngồi, Đức Thế Tôn ngồi, để ra vào rót nước uống. Thì anh nào phải rót nước. Rót nước mà cái tay sao khó chịu, cọc con mắt sao khó chịu, bởi vì đó là đối tượng của Phật mà, phải không? Quý vị nghe rõ đây nha.
Thế thì
khi rót nước,
Đức Thế Tôn lại mời Ma Vương uống đàng hoàng,
mời đàng hoàng, chứ không phải là con cái hiểu như là hiểu.
Anh ăn rồi. Khi mà đất nước này uống thì
sao? Ma Vương bắt đầu nói chuyện. Nó thưa Phật. Nó thưa Phật, thưa Cụ Đàm đàng hoàng.
Tôi bực quá.
Tôi chán nản rồi. Tôi không muốn làm Ma Vương nữa. Tôi chán nản rồi. Tôi không muốn làm Ma Vương nữa. Đức Thế Tôn hỏi sao vậy? Bởi vì con hàng ngũ con ma của tôi nói nó không nghe.
Tôi nói nó không nghe. Mà nó là
còn đi theo nó tu thiền,
tu tịnh gì đó,
nó chạy theo với bên thiền bên tịnh này,
nó không chịu nghe tôi.
Vì thế tôi
chán nản, tôi không muốn làm Ma Vương.
Thế thì Ma Vương
có chán không? Hả? Ma Vương chán cái hàng ngũ của mình, nó là muốn đi theo
bên tu gì
giới rồi định rồi về rồi tu thiền tu.
Tu tịnh độ tu mặt mà nó không chịu
nghe theo lời của nó. Ma Vương đã tới phá thiên hạ. Thế thì anh
đang đứng lắng nghe Đức Thế Tôn. Thế thì bên hàng ngũ của chị có những người
bỏ đi theo
bên thế khác để mà tu
hành cái gì?
Chị chán nản quá. Còn bên tôi cũng vậy chứ. Bên tôi cũng vậy. Có những người tùy xe phá giới thì sao?
Tùy xe nó là không nghe mà nó không giữ gìn giới hạnh.
Mà nó là phá giới thì sao? Cái bên tôi cũng có những cái hàng ngũ xấu xa như thế. Mà bên chị đã xấu xa thì là có những hàng ngũ. Của gì? Tốt. Tại sao? Bên chị đã xấu xa nhưng lại có những người tốt, đó là điều đáng quý chứ. Cho ta thì chẳng nở. Hôm nay tôi dựng lại. Thế thì bên nào chúng ta
cần thấy có những người
xấu về ma trong kể cả đạo Phật cũng toàn nằm trong mặt hiển. Hiện tượng mà ma cũng nằm trong hiển. Hiện tượng có ai nào trong pháp giới tính đâu. Thì thế hôm nay tôi nghiêm là nói đến pháp giới tính.
Tôi nghiêm toàn bộ, chỉ nói đến cái pháp giới. giới tính.
Tuy là có, nhưng mà thật ra cũng ai là quý vị hạ thấy cái tinh rồi,
kim tăng
rồi,
bao đàn rồi, chúng ta
qua rồi, người tháng mà cũng nằm trong tư tưởng của
đại thừa, mà đã nằm
trong tư tưởng của đại thừa
thì cái chữ pháp giới tính này cũng không
nào chuyện mở đại tư khó, nhưng mà thật ra nó khác bởi vì trên đây như là phân tách rõ ràng giữa cái chân và cái bạn, giữa cái chân và cái
bạn, mà chân là bạn tấn nằm ở đâu,
tấn nằm trong pháp giới tính. Vì thế hôm nay chúng tôi xin chúc
quý vị là phải tệ nhãn thần năng, tệ đăng thần chiếu và tệ tướng thượng phần nhẹ.
Nếu như là đặc lập một quân tướng mà nếu cái đèn của mình không sáng thì sao? Nếu cái đèn của chúng ta không sáng thì sao? Có đèn không?
Phải có một mình đèn rất sáng đi.
Vũ trụ nhìn thấy
tất cả sự vật, nhìn thấy rõ
cả chân và
như vậy tự nhãn thuật phần nhân chúng ta tự tác tập tận mắt rất sáng để nhìn rất rõ ai thân
thù ai phải
ai trái
một cách rõ ràng để đưa về pháp giới giới tính. Và cuối cùng
chúng ta phải tăng gì tự tiến thượng thì mới sẽ có lực tiến tất đến
để phân biệt một cách rõ ràng và chúng ta mới tiến bước trên con đường giải thoát đem lại an vui cho tất cả mọi loài cho tiến mà không nhớ mà cùng đi thì chúng ta chỉ cái gì
nếu lợi kiến là một cùng
mà biết bao nhiêu hôm nay có nhiều lợi kiến đã cùng
có không có cùng không
cùng rồi đó
có nhiều lợi kiến đã cùng được quên cái bản chất của mình là một phật tử rồi cho nên tôi chỉ mong rằng hôm nay quý vị phải giữ gìn lưỡi tiếng của mình. Kính lễ Bạch Sa Môn, kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chính pháp là điềm lành tối thượng. Nghĩa là Bạch Chư Thiên xuống đảnh lễ Đức Phật, cho biết điềm nào là điềm lành tối thượng. Đức Thế Tôn mới nói, kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, được thời, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục lời và nhã, ước kiến các sa môn đúng thời bàn luận pháp là điềm lành tối thượng. Thoát khổ và phạm hạnh, thấy được lý thanh đế, giác ngộ quả biết đà là điềm lành tối thượng. Khi xuất chạm được đời, đâm sinh động không cầu, không lấy những mạng ổn là điềm lành tối thượng. Khi xuất chạm được đời, tâm không động không sầu, không ế nhiễm an ổn là điềm lành tối thượng. Làm thành việc như vậy không chỗ nào thất bại, thoát nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Đó là Nam Bộ Kinh trong bản kinh tối điềm lành tối thượng. Vì thế hôm nay chúng ta đúng thời nghe chánh pháp, vì hôm nay mà quý vị nghe kinh Lăng Nghiêm cũng là đúng thời. Hôm nay đã bao nhiêu năm rồi phải vậy, mà nói như trường hợp mà cái bậc trợ dục hay trợ lộc uyển thì không dám nói đến kinh Lăng Nghiêm này, nhưng hôm nay nghe kinh Lăng Nghiêm cũng là đúng thời nghe chánh pháp, đó là điềm lành tối thượng rồi. Nhẫn vật lời và nhã, và chúng ta vừa nghe kinh vừa đóng cái vai một tinh thần làm con người giữ đúng tinh thần nhẫn vật và luôn luôn là nhã, tiếp tiến các sa môn đúng thời bàn luận pháp. Hôm nay đúng thời bàn luận pháp, đó là điềm lành tối thượng. Thoát khổ và phạm hạnh, vâng, như là những cái bài kinh này hôm nay đều áp nhập cho chúng ta, đều sống với chúng ta hàng ngày. Thoát khổ và phạm hạnh, thấy được lý thanh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Và khi xuất chạm việc đời, tâm không đặng không sầu. Mà khi nghe kinh rồi mà chúng ta ra với việc đời rồi, chúng ta xúc chạm với việc đời, tâm sống không động và tấn sống không sầu, không ế nhiễm được, an ổn hoàn toàn, không ế nhiễm mà an ổn hoàn toàn, đó là điềm lành tối thượng. Làm sự việc như vậy không chỗ nào thất bại, nếu chúng ta sống được như vậy thì không chỗ nào thất bại. Thoát nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Đó là bản kinh đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý Phật, mấy anh em
đó là bản thân điềm lành tối tối thượng.
Tất cả những điều đó cũng đã giúp cho ta hiểu được ý nghĩa của kinh Lăng Nghiêm. Thế thì hôm nay kinh thủ Lăng Nghiêm chúng tôi đây là một tập kinh thủ Lăng Nghiêm
của cụ Lê Đình Thắng,
là của cụ Lê Đình Đình Thắng dịch từ năm 1972 tại quán chùa Quán Sứ Hà Nội. Nên cũng nó là hình ảnh của cụ Lê Đình Thắng.
Hình ảnh của cụ Lê Đình Thắng là người sáng lập cái gia đình Phật tử chúng ta, nghĩa là ông luôn luôn đội khăn đắng, đội áo dài đen. Và những ngày tội hứa, mỗi lần mà cụ Lê Đình Thắng lên giảng bài trong lớp, cái lớp cao cấp gọi là lớp cao đẳng, rồi lớp trung đẳng thì do nhà Lê Đình Thắng mà giảng dạy. Mà chính hôm nay gia đình Phật tử chúng ta tồn tại có mặt trên đất nước Việt Nam là chính do cụ Lê Đình Thắng. Và tất cả chư tăng trên thế giới hôm nay đều thấm nhuần đưa pháp của cụ Lê Đình Bình Thắng. Ngay lúc dạy trong Trí Quang, dạy trong Thiện Minh, dạy trong Trí Thủ, trong Đông Hậu và ông Thiện Chi, ông Thiện Hoa, ông Thiện Hòa, sau này là viện trưởng, làm trang thống hết, đều là học trò của cụ Lê Đình Bình Thắng. Mỗi lần lên bục giảng thì cụ Lê Đình Thắng là cái gì? Là một bác sĩ học, y học Đông Dương. Nghĩa là tài học rất là, ông học rất là thông minh. Có người ông là Lê Đình Dương đã ở trong đảng Việt Quốc bị pháp theo dõi và giam lỏng ông, là cuối cùng ông chết. Do đó cụ Lê Đình Thắng này là tiếp tục là một bác sĩ nữa. Do đó mỗi lần Việt đã nhiều lần là trước hình ảnh của người anh, ông thấy chán nản, chán nản cuộc đời. Vì thế nhiều lần đổ đi tất cả nhiều nơi, từ Bình Định rồi đưa ra Hà Nội, Hà Nội đưa ra tất cả các tỉnh xa xôi ở miền Bắc, rồi đưa về miền Trung, rồi cuối cùng trở về Huế. Và gặp có một bài kệ thôi. Vâng, gặp có một bài kệ dán ở trên tường của chùa Diệu Đế: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cánh đài, thời thời thường phát tích Phật tử nhà Trần An. Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt thủy đài, bổn lai vô nhất tật, hà chí nhà tặng Trần ai có là vệ vệ năng. Và thân thị Bồ Đề Thọ là của ngài thằng Tú. Hai cái hình ảnh đó, Bồ Đề thân thị Bồ Đề Thọ thì cụ Lê Đình Thắng hiểu, nhưng cái Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt thủy đài, bổn lai vô nhất tật, hà chí nhà tặng Trần ai, cụ Lê Đình Thắng không hiểu. Không hiểu về đó mà tìm hiểu thật sắc cách sâu xa, ngọn hiểu được kinh Lăng Lăng Nghiêm cách tặng tường như thế này. Tôi xin lỗi là ngay trong hàng chư tăng cũng chưa ai thâm hiểu kinh Lăng Nghiêm bằng cụ Lê Đình Bình Thắng này cả. Nên chính hôm nay chúng ta ngồi đây và trước khi học kinh Lăng Nghiêm này, xin quý vị cùng chúng tôi đứng lên cùng cố niệm cụ Lê Đình Thắng để chúng ta nhớ ơn. Và một phút tưởng niệm bắt đầu. Như vậy là kinh Thổ Lăng Nghiêm này với cái đề tựa của nó cũng hơi khác thường, nó hơi dài: đại Phật đảnh Như Lai mật ngăn, tu chứng liệu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm. Như vậy là gồm có 19 chữ: đại Phật đảnh Như Lai mật ngăn, tu chứng liệu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm. Cái chữ thủ Lăng Nghiêm này nó không giống như cái chữ Diệu Pháp Liên Hoa, không giống như chữ Kinh Kim Kim Cang, nó hơi khác thường vì đây là đi vào đại định. Thủ Lăng Nghiêm là cái định rốt ráo, là bền chắc sẵn có của tâm tính. Như vậy là trong tất cả chúng ta đều có thủ lăng nghiêm. Lăng Nghiêm là cái định rốt ráo bền chắc sẵn có của tâm tính rồi. Và tâm tính bản lai nó thanh tịnh, nó không có tán loạn, nó không có lay động. Như vậy là tâm tính bản lai nó thanh tịnh, nó không có tán loạn mà không có lay động, không có dời đổi, không có công phu mà có, đó là định thủ lăng nghiêm. Và như là vô cái đề của thủ Lăng Nghiêm, chúng ta đã thấy rằng đây là cái định sốt ráo bền chắc sẵn có của tâm tính rồi. Tâm tính bản lai nó thanh tịnh, tâm tính của ta bản lai nó thanh tịnh, không có tán loạn, không có gì, nó không có lay động và cũng không có dời đổi, không có công phu mà có, đó là định thủ lăng nghiêm. Như vậy thì quý vị nghe cái định thủ Lăng Nghiêm này giống cái gì? Giống như từ chúng ta học từ trước năm. chánh như từ chúng ta học từ trước nay. Đó là
chánh như.
Chánh như là gì?
Là Phật tánh.
À, chánh như Phật tánh
hay là niết
niết bàn. Vâng. Khởi các tịnh độ.
Vâng.
Rồi thế mà sao các tổ nó viết thanh thanh khí túc tổng thị chân như ức ức quỳnh hoa vô phi bất nhã.
Thanh thanh khí túc, khí túc tổng thị chân như như ức ức quỳnh hoa vô phi bất nhã. Bây giờ chúng ta học bên đây cái thấy hơi lạ rồi. Thanh thanh khí túc tổng thị chân như ức ức quỳnh hoa vô phi bất nhã. Mướt mướt cây xanh tất cả đều là chân chân như
mơn mởn hoa vàng không đâu là không có bác. Bát nhã, thế thì ngồi tại đây có bát nhã không? Ngồi tại đây có chân như không? Tất cả đều là chân, chân thành thành khí túc tổng tự chân như ốp ốp quỳnh qua vô phi bát nhã.
Ngay chỗ huệ năng, ngồi huệ năng cũng ngộ được cái này, hiểu được cái này, rồi thế mà ngộ ngay từ kinh kiến, kim cang thật ra ngài cũng ngộ ngay cả là nhiên nữa.
Cho nên là nói gì? Hà tỳ tự tánh bổn tự thanh thanh tịnh, hà tỳ tự tánh bổn vô sanh sanh diệt, hà tỳ tự tánh bổn tự cử cử túc, hà tỳ tự tánh bổn vô giao dao động, hà tỳ tự tánh năng sanh vạn vạn pháp. Và này hà tỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, như vậy là chúng ta thêm một danh từ nữa, đây là dòng chữ gì? Đây là gì? Đây là tự
tự tánh.
Hà tỳ tự tánh bổn vô sanh sanh diệt,
hà tỳ tự tánh, hà kỳ tự tánh
bổn vô dao động, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp, hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh. Vâng, thế là tự tánh nó vốn là thanh thanh tịnh, tự tánh nó vốn là không sanh sanh diệt, tự tánh nó vốn là không dao động, hà tự tánh nó vốn là đầy đủ tất cả, tự tánh nó đầy đủ tất cả mà, tự tánh nó là năng sanh vạn pháp. Vâng, thế là đây dùng cái thủ lăng lăng nghiêm mà các nơi khác gọi là chân như là Phật tánh, là niết bàn, là tịnh độ, và đây có dùng chữ tự tánh nữa, hay là Như Lai tạng tánh nữa. Nghe danh từ thì nhiều nhưng mà thật ra cũng quy lại là Như Lai tạng
tánh.
Thế từ sao? Cái tánh bản nhiên đó, cái tánh thủ lăng nghiêm, cái định thủ lăng nghiêm đó, nó vốn là bền chắc mà không có dao động, không có thay đổi. Thế thì nó vốn là thanh, tự tánh đó nó không có sanh vạn và diệt. Thế thì chúng ta đang thấy gì? Đang thấy có sanh có diệt, phải không? Đang thấy có sống có chết. Đang thấy có cái này và thấy cái kia, thấy ta và thấy người khác. Nhưng mà tự tánh nó không có. Này, chút nữa sẽ phân tích cái này. Hà tỳ tự tánh bổn vô dao động. Cái tự tánh nó không có lai động. Thế thì bây giờ tạm hiểu hư không có lai động. Hư không không lai, không lai động. Nó có thanh diệt không? Không. Và hư không nó có thanh tịnh không? Nó cũng vốn là thanh tịnh. Tất cả các pháp tốt, xấu, hai dở, nó không hề có phân biệt. Thì nó không phân biệt tức là nó thanh tịnh. Còn chúng ta không thanh tịnh được tại vì sao? Chúng ta còn có sự phân không biệt, vì thế mà nó không thanh tịnh. Chứ nếu chúng ta rời được mọi sự phân biệt rồi thì thế giới này gọi là lăng thủ lăng lăng nghiêm, gọi là tự tánh nó thanh tịnh. Thế thì cái định đó, cái định thủ lăng nghiêm xuất giới bình chất này, nó lại có trong tất cả mọi loại chúng sanh mới rắc rối chứ. Cái định thủ lăng nghiêm bình chất đó nó là có sẵn trong mọi loại chúng sanh. Thế thì chúng ta có cái định thủ lăng nghiêm kìa, có hết rồi, phải không? Có chưa?
Không dám trả lời sao?
Có sẵn hết.
Bây giờ chúng ta chỉ tu và triển khai nó ra thôi, và chúng ta chỉ tu tập gọt rửa hết tất cả những cái phân biệt rồi, cái tự tánh thanh tịnh nó hiện ra.
Thế thì hà thì tự tánh bổn tự cụ túc, là trong tự tánh nó đầy đủ tất cả rồi, nó không thiếu gì hết. Mà tại vì chúng ta thấy thiếu cho nên ta đi tìm cái tự tánh của nó vốn là thanh tịnh, vốn là đầy đủ. Nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Nhà tôi thường vắng vẻ,
nhà tôi thường vắng vẻ, xứng đáng, chẳng mang lại gì thêm. Nhà tôi thường có lại xứng đáng chẳng mang lại gì thêm, nhưng
sao?
Nhưng đầy đủ tất cả. Rồi, thế là nói chữ thủ là gì? Thế là nhà tôi thường bán, không phải xứng đáng chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Thế là chữ đầy đủ tất cả này, đối với một người chưa giác ngộ đạo thì khó hiểu lắm. Thiếu chứ, thiếu chén hai con, thiếu gạo, thiếu nước, thiếu nhậu, thiếu mình, thiếu chứa, thiếu vợ, thiếu con chứ xong không thiếu. Là thiếu nhà cửa nè, thiếu vợ, thiếu con, thiếu gạo nè, thiếu nước chứ không thiếu. Hả? Thế là cái mà hiểu của chúng ta đang hiểu hiện tại là những cái trước mặt đó là cái của ta. Vì thế mà thiếu đi thì chúng ta thấy nó thiếu. Nhưng mà nếu ai ở trong tự tánh thanh tịnh rồi thì những cái đó không có cần thiết nữa. Xuân đến chân mang lại gì? Gì thêm? Mà xuân đến để làm gì? Xuân là cái cảnh. Cái màn cảnh diễn ra trong một mùa xuân. Hết mùa xuân rồi thì sao? Thì hết cảnh xuân. Thế thì sao? Buồn sao? Nếu chúng ta cứ theo cái thanh diệt đó, và cái thanh diệt kia nó diệt đi, thì chúng ta còn gì có thân? Đây là thanh gì? Nếu chúng ta theo thanh diệt đó, cho cái thanh diệt đó là có, là tồn tại, thì cái thanh diệt nó mất đi thì ta còn gì? Rằng đây là Thủ Lăng Nghiêm hôm nay nhắc nhở cho tất cả hàng Phật tử của chúng ta nhớ rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là một hiện tượng thanh diệt, mà tất cả chúng sanh chúng ta cho đó là sự thật, nó rõ hơn vậy thôi, không? Và chứ bốn miếu là sự thật của mặt hiện tượng, mặt hiện tượng thì nó có sanh diệt. Thì nếu chúng ta không giữ được cái Thủ Lăng Nghiêm này thì ngày mai tất cả sanh diệt thấy chúng ta còn gì? Không còn lại gì của ta. Vâng. Vì thế kinh Thủ Lăng Nghiêm này là muốn nhắc lại tất cả chúng ta phải giữ cái của ta, chúng ta không chạy theo với trần cẳng. Và đó là nội dung. Và bây giờ đi vào chi tiết nhé. Không có một ai, không có một ai, không có một ai làm gì nhiễm màu cho cỏ cây hoa lá, nhiễm màu cho cỏ cây hoa lá. Không có một ai đến, không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá. Chính tự nó điểm to, chính tự nó điểm to. Hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, hàng liễu xanh tươi bên bờ suối. Ngàn hoa cỏ thắm trong ngàn suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Như vậy là không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá. Chính tự nó điểm tô, hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Khó hiểu hả? Khó hiểu không? Từ thấy ngôn ngữ mà tập trung như vậy là khó rồi ha. Không có một ai đến. Bây giờ chúng ta đi từng câu nha. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá. Ai có đến nhuộm dùm cho một cái lá không? Ai có thể nhuộm dùm cho nó một cái hoa không? Hay là tự nó điểm tô, tự nó là thế, tự nó bản chất nó là thế. Vâng, không có ai nhuộm, không ai đến nhuộm dùm cho nó cả. Chính tự nó nhuộm lấy cái hoa của nó, nhuộm lấy cái lá của nó, mà không cần có ai đến nhuộm cho nó cả. Và quý vị nghe rõ cho nó chuyện chọn đó các bạn. Tự nó điểm to, chính tự nó điểm to lấy. Từ một màu xanh bây giờ có một nhà họa sĩ nào vẽ dùm một cái lá giống như nó không? Nếu có dùng bàn tay bên ngoài mà không tự thân nó điểm to thì làm sao có được màu lá như nó, làm sao có được màu hoa như nó. Nữa các cha, mỗi Phật tử chúng ta muốn trở thành một chiếc hoa đó, trở thành chiếc hoa đó, lá đó, thì cái lá đó bản nhiên nó là như thế. Bây giờ chúng ta đi cha, rồi bây giờ trở là cái lá của ta và trở là cái hoa của chính ta mà thôi. Chúng ta có muốn cái lá đó không? Chúng ta có muốn cái hoa đó không? Bản nhiên của nó là như thế, và chúng ta đã rời nó đi lâu rồi. Và hôm nay chúng ta chỉ có lắng nghe Lăng Nghiêm để chúng ta trở là cái hoa đó và trở là cái lá của chúng ta. Không có một ai đến nhuộm màu cho có cây hoa lá. Đến chỗ này quý vị sẽ nghe đến A Nan sẽ giữ vì sao mà gặp Ma Đăng Già. Vâng, tôi chỉ tóm tắt thôi nha. Tại sao gặp Ma Đăng Già? Bởi vì A Nan ý là mình là em của Đức Phật, vì thế sao lại Đức Phật sẽ cho mình những chuyện tu chính đó, mình khỏi tu nữa. Phải không? Mình khỏi tu nữa. Vì thế mà chỉ có nghe không mà lại không không tu. Đó là chủ yếu tôi tin là nghe mà. Phải không? Chỉ nghe không lại không, không tu về thế mà gặp cái nạn ma đăng, đăng già. Về thế mà gặp ma đăng già rồi thì Đức Phật mới dùng cái chú lăng lăng nghiêm nhờ văn thù đến để cứu giải cho A Nan và ma đăng đăng già. Như vậy cái mục đích mà Đức Phật muốn nói chỗ này rõ ràng, từ sau này chúng sanh sẽ cũng bị cái lầm lặng, nghĩa là nhờ có pháp của Phật để mình sẽ tu chính chứ không cần có tu. Mà A Nan sở dĩ không tu, mặc dù là nhớ rất giỏi nhưng mà lại không tu, rồi thấy nó bị nạn ma đăng đăng già. Do đó Đức Phật mới dùng cái chú của lăng nghiêm, mà nhờ ai? Nhờ văn thù là căn bản trí, chứ không sai người khác. Như vậy là căn bản trí là gì? Chúng ta có cái trí này không? Văn thù đại diện cho cái chân tánh này, đại diện cho tự tánh này, và cũng đại diện cho cái thủ lăng nghiêm tánh của chúng ta. Nó vốn là căn bản trí. Chúng ta cũng có văn thù. Bây giờ ngài mới sai văn thù đi cứu Sa Tỳ Ca La, bị cái Sa Tỳ Ca La, cái chú Sa Tỳ Ca La của ma đăng già bắt A Nan. Như vậy là có dùng chú không? Nhưng ngoại đạo có dùng chú thuật không? Chú thuật về thế mà tin là như sẽ dùng tất cả chú lực để mà đối trị với tất cả những cái chú thuật của ma thuật bên ngoài. Có tiếng lại thầy gặp chú hết cho nên chính tự nó điểm tô. Thế là hôm nay chúng ta tu, chúng ta tự điểm tô cho ta hay là tự được cho người khác? Ta điểm tô cái chân tánh cho ta hay cho người khác? Vâng, ai ăn ngay nồi, ai khác thì uống. Còn hôm nay quý vị nghe, còn tôi cũng không đem gì tới quý vị cả, Phật cũng chẳng đem gì tới cả, mà Đức Phật chỉ hướng dẫn cho chúng ta mà thôi. Có đến được hay không là tùy của quý vị, phải gì không? Chính tự nó điểm tô. Hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây, nó là thế. Bản nhiên nó tự tại và thanh tịnh. Rồi thế thì tại sao bây giờ lại đến có những chuyện vọng động này? Thì kinh Lăng Nghiêm sẽ giải thích tất cả. Như vậy là nhà tôi thường vấn đề chung đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Nếu ai đã tu rồi trở về cái định thủ Lăng Nghiêm này thì đã đầy đủ chưa? Nếu trở về được cái chân định này rồi thì ta đã đầy đủ tất cả. Có gì cảnh bên ngoài cần đến không? Vâng, không cần gì cảnh bên ngoài nữa cả. Vì thế hôm nay giảng đến cái phần này là phải đến bậc lực đấy nha. Quý vị đang ngồi đây là bậc lực hết đấy nha, cũng biết ạ. Là tất cả các kinh được qua rồi, hôm nay mới nghe thủ lăng nghiêm. Như vậy thủ lăng nghiêm tôi nhắc lại là cái định sốt ráo bền chắc. Như vậy là tôi giảng lại cái chữ định này. Chữ định này chúng ta lại lầm cái chữ thiền định và giới định tuệ. Chúng ta lại lầm cái tam môn là hợp này với lầm cái thiền định mà chúng ta đang tu. Nếu ai tu thiền thì có gặp chữ thiền định không? Có gặp chữ thiền định. Thế là cái gì định thủ lăng nghiêm này không phải là chữ định này. Định này là cái sẵn có. Còn cái mà chúng ta đang tu đây là cái trong mặt hiện tượng. Chữ định nó trong mặt hiện tượng, trong mặt đang tu. Còn chữ định này là vốn đã có sẵn. Tôi xin phân tích để khỏi lầm cái chữ định này. Vì trong này có chữ định thủ lăng nghiêm là cái định rốt ráo bền chắc. Cái định này vốn có sẵn. Định có nghĩa là gì? Chữ định này có nghĩa là gì? Là yên lặng hoàn toàn. Chữ định này nó có nghĩa là không dao động. Nó vốn có sẵn. Còn chữ thiền định và chữ giới định tuệ này đó là những cái từ mà chúng ta đang thực hành. Mà tu được cái định này thì chúng ta mới nhập vào cái định thủ lăng nghiêm. Vâng. Nếu được cái định này thì chúng ta mới nhập vào cái định thủ lăng nghiêm. Như vậy thì nó còn một chữ nữa để anh em nhận sơ sỏ. Thế là chữ định này mà chúng tôi thường giảng cho quý vị nghe từ trước nay là gì? Trong các kinh khác gọi là gì? Là bản thể chân tâm. Mà trong này gọi là định thủ lăng nghiêm. Bản thể chân tâm rồi. Đây, từ bản thể chân tâm nó thành có cái gì? Vọng tâm mà chấn chân tâm. Đây, từ cái bản thể chân tâm này nó để ra hai thứ là vọng tâm và chân tâm. Phải không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta đang tu là dùng cái gì? Dùng cái tâm này, phải không ạ? Dùng cái chân tâm để đập cái vọng tâm cho nát đi. Đập nát không còn một chút vọng tâm nào nữa cả.
là dùng mới nó dùng cái chúng ta đang học, đang lý thuyết, đang học tất cả các kinh điển là chúng ta dùng cái chân tâm để đập nát cái vọng tâm. Vâng, để đây này, thấy cái vọng tâm rồi thì chân tâm lên mới sao? Chân tâm là nó thể nhập cái bản thể chân tâm. Vâng, đó là yếu tố căn bản của tất cả kinh điển. Mà hôm nay gặp cái định thủ lân viên này cũng gặp trường hợp này. Vì thế bản thể chân tâm là gì? Vâng, tôi nhắc lại cái này. Essentiel, relate infinite. Vâng. Thế là trong này có chữ gì? Lê Sư Lê Măng là những nguyên tố có tính thể trong tính thể. Vâng. Những nguyên tố có tính thể trong tính thể. Thế là trong tính thể có nguyên tố không? Tính thể Phật cũng có mà ta cũng có, nhưng Phật đã được gạn lọc rồi. Vì đã được gạn lọc rồi cho nên gọi là Phật, còn ta thì sao? Còn ta thì đang nằm lẫn lộn ấy sang với đá. Gì nữa? Sỏi. Gì nữa? Cát. Gì nữa? Nước. Phải không? Đá, sỏi, cát, nước. Gì nữa? Gia dồn. Đúng không? Có gia dồn không? Gia dồn. Rồi gì nữa? Dồn hôi. Như vậy thì chúng ta đang tu một từng bậc này. Đá, sỏi, cát, nước, gia dồn và dầu. Dầu hôi. Thế thì chúng ta đã gặn được hết sáu thứ đó chưa? Gặn được sáu thứ đó chưa? Mà chúng ta lọt được sáu thứ đó rồi thì dễ thấy cái định thủ lăng. Mà nếu chưa gặn được thì hơi khó thấy. Bởi vì nó có sẵn đó mà chúng ta chưa thấy được. Bởi vì chúng ta còn chứa những đá, sỏi, cát, nước, ga dồn và dầu. Dầu hôi, nó đang bao bọc cái xăng đó. Dạ quý vị nhận đó chưa? Hiểu chưa? Hiểu được không nè? Vâng. Thế thì hôm nay Đức Phật có mục đích là triển khai cho tất cả hàng chúng sanh thấy rõ cái sân này, trong cái định thủ lăng nghiêm này nó đã sẵn có. Thế rồi. Và chúng ta bây giờ nếu chúng ta đi gạt hết đá sỏi rồi, cát rồi, còn lại ra vô không cũng đã lâu quá nha. Còn lại dầu, dạ thôi con phải lấy cho rồi thì mới lại thay lấy được cái ít sân đó. Thế đâu giờ lấy được gì rồi? Lấy được gì rồi? À. Cho nên nó kịch, nó khó khăn là chỗ này, phải không? Vì nó còn xung quanh là đá, là sỏi, là cát, là nước, là gơ dôn, là dầu. Rồi, như vậy thì đá tức là còn phạm ngũ giới. Sỏi là còn ở trong thập ác, phải không nào? Cát là còn chưa tu tứ diệu đế. Chưa tu diệu đế. Nước chưa tu tứ thập nhị nhân duyên. Chưa qua Bồ Tát. Phải là từ ngũ giới đến thập thiện, cho đến tứ diệu đế, cho đến thập nhị nhân duyên, cho đến Bồ Tát. À, cho nên dầu hôi còn là gì? Vì thế mà chưa thành Phật được là còn là Bồ Tát. Phải không? Nhưng mà nó đã dùng được chưa? Hai thứ này thanh văn duyên giác này nè. Tức là do duyên là thanh văn duyên. Duyên giác. Mà dầu hôi là gì? Dầu hôi là Bồ Tát. Vì thế mà cũng gần với Phật nhưng mà chưa được. Vâng nè. Còn chút đỉnh nữa. Qua đến diệu giác, đẳng giác cho mới thành Phật. Như vậy là chỗ này quý vị thấy rõ chưa? Hiểu được không? Hiểu định thủ lăng nghiêm rồi. Cho nên cái chữ này, ai mà hiểu tiếng Pháp thì nó dễ vọng tâm đây. Tiếng Pháp gì? Công sinh con đế sáp rồi hả? Ồ, thật cái chữ vọng tâm thì ngán mà chữ này dở quá. Công sinh con đế sáp là có biết bằng trí. Thì giác, có biết cái chúng ta đang biết bằng trí. Thì giác đang biết bằng mặt hiện tượng. Hãy thấy tôi vỡ, thấy đây là cây. Cây viết thì nói là cây. Cây viết, thấy đây là cái gì? Cái bao gương là nói là cái bao gương. Và thấy đây là cái vỡ thì chúng ta cứ tin nó đây là cái vỡ chứ không biết gì khác nữa. Thì đó là có biết bằng trí. Thì giác gọi là công xuyên con đế sáp. Vâng, thế thì có biết này có đúng sự thật không? Đây là cuốn vỡ có đúng sự thật không?
Nó sai rồi. Vì cuốn vỡ nó đâu phải tự nhiên mà có. Phải tự nhiên có cuốn vỡ không? Không.
Rồi.
Nó do gì mà có?
Đầy đủ các yếu tố hợp lại thành tuyến.
Cuốn vỡ như vậy thì nó đã là yếu tố hợp lại thì nó lại có. Nó có đủ yếu tố hợp lại thì nó mất đi một yếu tố thì nó tự tan. Tan vỡ rồi thì cái gì là cái thủ lăng nghiêm? Nếu theo cái vọng động đó để mà chúng ta tu và sống với nó thì đến khi nó sanh diệt rồi, cắn diệt rồi thì ta còn gì?
Vâng, vì thế mà đây là cái định cao nhất mà hướng dẫn cho tất cả hàng chúng sanh tu tập, phải bỏ hết tất cả vọng tưởng điên đảo của thế gian này để tu cái định thủ lặng là nghiền, thì lúc đó chúng ta mới sống vĩnh vĩnh viễn, vượt ra khỏi thế giới này, không còn có sanh già bệnh chết trên thế giới này nữa. Vâng, đó là chữ thủ lặng là nghiền. Bây giờ đến đại Phật đảnh. Tại sao có chữ đại Phật đảnh này? Bởi vì cái đỉnh tướng của Phật con mắt chúng sanh không thể thấy được, cho nên định thủ lăng nghiêm nó sâu nhiệm quá, nó rộng lớn quá, ra ngoài thời gian và không gian, không thể đem cái tâm phân biệt của chúng sanh mà thấy được, cho nên lấy cái đỉnh là làm ví dụ. Bởi vì cái đỉnh là đỉnh tướng của Phật thì con mắt chúng sanh không thấy được, có thấy không? Mà ngay cái đỉnh của chúng ta có thấy không? Chưa nói đỉnh của Phật mà ngay đỉnh của chúng ta cũng không thấy được. Vì thế mà lấy cái đỉnh này gọi là đại Phật, Phật đỉnh. Nó vì nó quá sâu nhiệm, nó quá rộng lớn ra ngoài thời gian mà không gian, cho nên không thể đem cái tâm phân biệt của chúng sanh mà thấy được, cho nên gọi là đại Phật đỉnh. Vâng, cho nên gọi là đại Phật đỉnh. Cái đỉnh đầu có như lai, nó sâu nhiệm quá, nó rộng quá, nó vượt qua không gian thời gian, vì thế mà chúng sanh không thể nhìn thấy được. Vì thế thủ lăng nghiêm gọi là đại Phật đảnh. Vâng, thế thì bây giờ có một chữ mà chúng ta đang tu gì, là gì? Chữ này, chữ gì? Đạo. Chữ đạo đây à. Chúng ta nghe chữ đạo không cũng đã hiểu được cái thủ lăng nghiêm, cái đại Phật đảnh này rồi. Chữ đạo này có bộ gì? Bộ thủ, bên này có bộ xước. Bộ thủ là đầu, thủ là đỉnh đầu. Thế là thủ là cái đỉnh đầu. Dưới nó có bộ gì? Bộ xước là đi. Xước là đi, là làm. Thế thì cái đỉnh đầu này nó thế nào? Ta, mắt của ta, ta có thể nhìn thấy tất cả muôn sự muôn vật, mà chúng ta có thấy đỉnh đầu của ta không? Có không? Đỉnh đầu ta cũng không thấy. Đừng nói đỉnh đầu của chữ Như. Đỉnh đầu của ta mà ta cũng không thấy. Nó có gần hay sao? Nó rất gần, vì thế thủ lăng nghiêm rất gần với chúng ta, thế mà ta chưa thấy được. Và đại Phật đảnh có gần không? Gần, thủ lăng nghiêm rất gần bên cạnh của ta, thế mà ta chưa thấy được. Thế thì bây giờ cái chữ đạo này cũng thế. Chúng ta thủ là gì? Thủ là cái đỉnh đầu. Đây là bộ xước là đi. Đi đến gì? Đi. Đi cho đến đâu? Hả? Đi đến đâu? Đi cho đến đỉnh tối cao của nó. Đỉnh tối cao của nó. Đi cho đâu? Đi đến tối thượng của nó. Đi cho đến đâu? Đỉnh tối diệu của nó. Đi cho đến đâu? Đến chỗ tối tôn của nó. Hay là cái rốt cùng đó gọi là thủ lặng đại Phật đỉnh. Chúng ta hôm nay phải đi đến đâu? Đi đến tối cao của nó, đi đến tối thượng của nó, đi đến tối diệu của nó, đi đến chỗ đỉnh tối cùng nó, cái tột cùng đó gọi là định thủ lăng nghiêm của đại Phật đẳng, cái tột cùng. Rồi quý vị chỉ lắng nghe đã hiểu. Rồi như vậy, cho nên thế gian là có mấy hạng người? Rất nhiều. Tôi tóm tắt có ba hạng thôi: hạng thượng căn thượng tí, hạng trung căn trung tí, hạng hạ căn hạ tí. Hạng thượng căn thượng tí thì sao? Thượng căn thượng tí nghe đạo là thực hành theo đây. Như vậy là cái định thủ lăng nghiêm này, ông Huệ Năng vừa nghe là thực hành, có gì không? Đó là hàng thượng căn thượng tí. Bởi vì sao? Bởi vì hàng thượng căn thượng tí thì cái tí của họ đã tương ưng với chư Phật, chư Bồ Tát, vì thế họ dễ nhập cái định thủ lăng nghiêm này, quyết liệt. Ông cần mẹ không? Rất cần đấy chứ. Nhưng mà đi củi để nhờ người khác thắt nuôi, chứ không thể ôm lấy mẹ để mà không được giải thoát. Đây là vấn đề, phải không quý vị? Ông có mẹ không? Có thương mẹ không? Thương. Bây giờ phải đi củi kiếm người mà nuôi dùm, còn ta phải đi tìm con đường giải thoát. Còn với chúng sanh thì sao? Ôm mẹ phải đó chứ sao? Hai cái khác nhau không? Có khác không? Còn bên này Huệ Năng nhờ mặt vào nhớ mẹ, thương mẹ, nhưng mà ta phải đi tu giải thoát để cứu mẹ. Có nghĩa là nhờ người khác nuôi dùm mà ta qua đã đạt được con đường giải, tìm ra con đường giải thoát cả đó là chính. Đó là mục tiêu của lăng nghiêm hôm nay. Và vì thế mà hàng thượng căn thượng trí nghe đạo làm thực hành theo rồi, làm liền, nghe một câu kinh quất liền, không tiếc nuối gì cả. Và còn ta thì sao? Ta vốn còn tiếc, nhưng mà đến đây ta bỏ nha.
phải bỏ. Không chớ bỏ vợ con đó nha. Rồi tí nữa trong lăng nghiêm là nó giải quyết một vấn đề hết sức là tế nhị. Thế thì cái thủ lăng nghiêm là có tại đâu? Nó có ngài trong chúng ta, có ngài trong thế giới này sẽ không đâu xa là đó là cách giải quyết của lăng nghiêm này. Thế thì hàng trung căn trung trí thì sao? Hàng trung căn trung trí thì sao? Nghe đạo thuật nhớ thuật quên bán tiếng bán nghi đó hàng trung căn trung trí. Thì nghe đạo thuật nhớ thuật quên bán tiếng bán nghi rồi. Thuật nhớ thuật quên bán tiếng bán nghi đó là hàng trung căn trung trí. Thì nghe đạo nghe đến thủ lăng nghiêm này sao? Thuật nhớ thuật quên bán tiếng bán nghi liền. Bởi vì sao cái trí nó không tương ứng với thủ lăng nghiêm. Vì thế mà thuật nhớ thuật quên bán tiếng bán nghi. Lúc nghi thì sao? Lúc nghi thì giàu dễ thấy. Lúc tin thì sao? Hàng hai lắm. Cái lúc quên thì sao? Lúc quên nằm nhà ngủ. Lúc nhớ thì sao? Cũng hàng hai lắm. Bởi vì cái đó nó không tương ứng với cái trí của bậc trung. Được chưa? Rồi cái trí bậc hạ thì sao? Cái trí bậc hạ nè. Hạ căn hạ trí. Quý vị lưu ý đi nha. Nghe đạo liền phá lên cười. Nghe đạo liền phá lên cười. Không biết tâm là hôm nay có người cười đây không à? Hạ căn hạ trí thì nghe đạo liền phá lên cười. Chứ làm gì không cười? Làm gì không cười đây? Bởi vì cái trí của nó quá xa với chư Phật, chư Bồ Tát. Vì thế làm cho hiểu được cái định thủ lăng nghiêm. Vì thế nghe được cười thôi.
Có rồi chứ. Một là hai, nói chưa rồi đi. Mà nói gì phân số rồi, người đâu sức, nói gì đâu.
Bây giờ đem một bài toán nha. Phân số đem giảm bé lớp 1 thì sao? Là, có hiểu không? Cái nhà bác học đứng nói chuyện ngọn nông dân thì sao? Có hiểu gì không? Vâng, không hiểu hết. Mà chính hôm nay mà đem cái chuyện của nhà bác học nói chuyện với bé này. Ủa, có không? Có em bé không? Này cho em bé không? Vâng, cẩn thận. Cho nên hạ can hạ tí nghe đạo liền phá lên cười. Nếu không có cái cười đó, ai biết tinh hoa có đạo là gì? Nếu không có người cười đó, thì ai biết tinh hoa có đạo là gì? Nếu tinh hoa có đạo mà để cho hàng hạ can hạ tí nghe được thì còn gì là tinh hoa có đạo? Nếu thủ lăng nghiêm này mà đem ra chợ nói cho người ta nghe được thì còn gì là thủ lăng nghiêm? Còn gì là cái đỉnh rốt ráo bền chắc vượt không gian thời gian? Vâng. Thế thì chúng ta đang ở trong hạng nè. Quý vị xin ghi vào đồ đắc số. Trong ba hạng đó quý vị ghi mình ở hạng nào? Thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, hạ căn hạ trí. Hạng nào? Thôi hả? Cho nên đây gọi là đại Phật. Đại Phật đảnh. Như vậy là đại Phật đảnh. Có nghĩa là đảnh tướng của Phật. Nó con mắt của chúng sanh không thể thấy được. Định thủ lăng nghiêm nó sâu nhiệm, rộng lớn ra ngoài thời gian không gian, không thể đem cái tâm phân biệt của chúng sanh mà thấy được. Cho nên lấy định tướng làm ví dụ. Bây giờ đến chữ gì nữa? Như Lai Mật Nhân. Như Lai Mật Nhân là gì? Là hàng xa công đức. Trí tuệ của các đức Như Lai đều do cái tâm tính, nghĩa là do cái định thủ lăng nghiêm này mà phát khởi, nên gọi là Như Lai Mật Nhân. Tất cả chư Như Lai mà thành Phật đó là tại sao? Là tại vì hàng xa công đức trí tuệ của các đức Như Lai đó đều do tâm tính mà phát khởi cho nó có tay mặt hiện tượng. Nó cách khác. Vâng. Thế là chư Như Lai phát khởi cái tâm của ngài từ trong tâm tính, từ trong tâm tính mà phát khởi, cho nên gọi là mật nhân. Đó là cái điều hết sức bí mật, chỉ có chư Như Lai phát khởi tất cả mọi hiện tượng sinh hoạt của ngài từ trong tâm tính, tức là từ trong biển cả. Ngài chỉ thấy biển cả thôi. Ngược lại chúng sanh thì thấy gì? Thấy sóng. Vâng. Mà chúng ta nương theo sóng mà không thấy biển cả. Vâng. Rồi còn nương theo những cái bọt nước ở trên biển cả này nè, lấy cái bọt nước này làm của mình và lấy sóng mồi làm cái chân tướng, chúng ta nương theo đó để mà tu thành. Vì thế mà chúng ta không thể gặp được định thủ lăng nghiêm. Vì thế hôm nay có nghĩa là gì? Muốn tu được, đạt được cái định thủ lăng nghiêm này, đoạt được cái chư Phật, chư Như Lai, chư Bồ Tát, thì chúng ta phải căn cứ trên mặt tâm tính, chứ không thể căn cứ trên mặt hiện tượng. Cái đó gọi là pháp giới tính. Nên các ngài nương theo cái tâm tính này để tu tu tập. Còn ta sẽ nương theo mặt nào? Mặt nào? Mặt hiện, hiện tượng, mặt sanh, sanh diệt. Thế thì sáu có sanh có diệt không? Có sanh diệt không? Còn nước có sanh diệt không? Không. Nước thì là không sanh không, không diệt, mà sáu thì là có sanh có diệt. Thế mà chúng sanh chỉ biết sáu mà lại không biết. Biết nước còn chư Phật, chư Như Lai mà thành tựu đạo quả của mình là nương theo tâm, tâm tính tức là nương theo biển. Biển cả có bao giờ sanh diệt đâu. Mà sáu là sao? Mặc dù sáu trong đó có gì? Có thể của nó là nước. Ừ. Nhưng mà nó vẫn là sáu, tức mặt hiện tượng. Cho nên Như Lai mặt nhanh là hàng xa công đức trí tuệ của các đức Như Lai đều do tâm tính, nghĩa là do cái định thủ lăng, lăng nghiêm mà phát khởi nên gọi là Như Lai mặt nhanh. Bây giờ đến tu chứng vạn hạnh, tu chứng liệu nghĩa. Tu chứng liệu nghĩa có nghĩa là gì? Là tu chứng theo nghĩa xuất ráo, y như thật tính của sự vật, nên gọi là tu chứng liệu nghĩa. Vâng, cái này là rắc rối nữa. Tu chứng liệu nghĩa là y tu theo cái nghĩa rốt ráo, tu theo cái nghĩa rốt ráo. Do đó mà đến đây là gọi là tư tưởng có tối thượng thừa. Thế thì lúc đầu Đức Phật sở dĩ không đi thuyết pháp về căn cơ của chúng sanh nó không đồng, cho nên ngài mới phân ra là nhân thừa, rồi gì nữa, thiên thừa, rồi gì nữa, thanh văn duyên giác thừa, rồi gì nữa, bồ tát thừa. Như vậy là những cái này rốt ráo chưa? Phải không? Những cái pháp này là phương tiện thôi chứ không phải là rốt ráo. Mà mục đích của kinh Liên Nghiêm là giống với kinh gì? Giống với kinh Pháp Hoa là phá tâm thường để trở về nhắc thừa. Và cái này là phá hết cái này, để những cái này là cái phương tiện mà chưa phải là cứu cánh của việc tu chứng liễu nghĩa. Đây, tu chứng liễu nghĩa. Nghĩa, liễu có nghĩa là gì? Là rốt ráo, là rõ ràng, phải tu chứng cho được cái liễu nghĩa này, là tu chứng cái rốt ráo, cái rõ ràng đó. Nhưng mà lúc đầu thì Đức Phật chưa dám nói, đến đây Đức Phật mới nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Do đó mà kinh Thủ Nghiêm nó quý như thế nào quý vị biết không? Ấn Độ không cho ra khỏi nước, làm chắc ai cũng nghe được không? Nó không cho kinh này ra khỏi nước. Thế là từ Trung Quốc qua rồi mới xẻ bắp vé ra, viết hết kinh trong một con giấy nhỏ, mình gọi nhỏ, tụi nó xẻ bắp vé bắt được cái chết. Thế mà viết hết, ngồi chết hết rồi nó xẻ ra, xẻ bắp vé mang đi. Chúng ta làm nổi không? Chưa nổi không? Đấy. Chỉ con Quyền Trang nó làm chưa nổi rồi. Uống gì bây giờ cái ngày này là còn xẻ bắp vé ra. Nhận cuốn kinh vô trong này, nhận hết hai cái bắp vé bằng hết. Về tới nơi rồi thì tội nhất có bầu hoàng hậu, bà mới lấy dùng thứ thuốc, bà rửa hết cái máu nó ra, mới tìm được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy là không có các kinh một quý như cái kinh Lăng Nghiêm, đúng không? Có qua cũng chưa có mổ thịt ra mà bỏ kinh trong đó đem về, mà đến kinh Thủ Lăng Nghiêm là phải mổ thịt, mổ sắp vế, nhét hết kinh trong đó đem về. Quý vị chịu nổi không? Chừng đó đủ thấy có cao quý chừng nào. Đây gọi là cái tu chứng liễu nghĩa. Vậy thế đến đây quý vị thấy cái tu chứng liễu nghĩa, tức là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa. Đây là nói cách khác là đến được phải thành Phật chứ không thành Bồ Tát, không thành thanh văn dương giác thì cả, mà tất cả tu được định này rồi là thành Phật ngay. Thế không? Và rồi đến gì nữa? Là Bồ Tát vạn hạnh. Bồ Tát vạn hạnh là chứng được cái tâm tính thì mình và người đồng là pháp giới tính. Đây, như vậy là ai chứng được cái định Thủ Lăng Nghiêm này rồi thì chứng được cái tâm tính này thì mình với người đồng là pháp giới tính. Này, mình với người đồng là gì? Đồng là pháp giới tính. Cái quan trọng cái này đây, thế mà ta với muôn vật đồng là pháp giới tính, không khác. Thế thì đến đây chúng ta phá vậy rồi, tự nhiên phá vậy rồi, phá trừ cái nhân cái ngã rồi, phá trừ hết nhân ngã. Từ trước nay chúng ta thấy tôi ông đi là dòng họ khác, tôi là dòng họ khác, ông là người hèn, tôi là người sang. Đến đây Thủ Lăng Nghiêm không còn, ta với người đồng một đồng pháp giới, chỉ tính tất cả những nhà kẻ có con trùng cũng như nhau, nó cũng còn có pháp giới giới tính, con dế cũng có pháp giới giới tính, cái cây cũng có pháp giới tính. Vì thế mà đến đây phá trừ được bản bản ngã. Nếu tu thủ là nghiêm, mà nếu còn nhân ngã, còn nhân còn ngã thì không tu thủ là nghiêm được. Vì thế đến đây phá trừ cả gì, cả ngã cả pháp luôn. Nó có khác nổi cái đề kinh quý vị đã thấy rõ rồi, đúng không? Tức là bây giờ đến đây tất cả mọi người, tất cả mọi giới đều cùng ở trong pháp giới, giới tánh. Thế thì đâu có phân biệt gì đâu. Mà tại sao chúng ta còn phân biệt? Đến cả người sang, người hàng, người giàu, người nghèo, già, cả nít, ngốc cũng đồng trong pháp giới, giới tánh. Do đó mà hôm nay chúng ta có làm việc cho chúng sanh là làm việc bị gì? Không phải tôi đi giúp đỡ người kia, không có. Nếu tôi đi giúp đỡ người kia là hỏng rồi. Tức là thấy có tôi và thấy người khác, tôi đi giúp đỡ người kia đến này mới khác. Thế thường ngày chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy chúng ta có bổn phận và hướng dẫn và giáo dục và để giúp đỡ cho người khác. Bởi vì tất cả đồng trong một pháp giới tính thì có giúp đỡ ai đâu. Vì thế Kinh Kim Cang độ tất cả chúng sanh mà không thấy ai được được độ. Câu này: độ tất cả chúng sanh mà không thấy ai được được độ, không thấy người độ mà không thấy người được được độ, có ai đâu. Thì tất cả cùng trong pháp giới, giới tính. Chúng ta làm đó là làm cho ai? Làm cho ta, chứ không phải làm cho người đó. Đó là ý nghĩa của thủ lạng là nghiền. Ví dụ tôi đến cứu anh này khỏi chết, thế này chúng ta làm cho ai? Làm cho ta, chứ không phải làm cho người đó. Vì cùng trong pháp giới giới tính, trong thời đêm cái tinh thần của pháp giới tính đó mà sang thể tất cả mọi người thì chính đó mới gọi là tu thủ lặng là nghiêm. Còn nếu chúng ta đem làm tất cả mọi việc mà chúng ta còn thấy tôi làm người đó được tu cứu thì không hỏng rồi. Còn thấy ngã, còn thấy thế nhân, còn thấy chúng sanh, còn thấy thọ thọ giả cơ mà, thì làm sao đạt được cái định thủ lặng là nghiêm này. Thì hôm nay quý vị nghe nhé, nghe không hả? Coi thử chúng ta làm được gì thôi hả? Cho đây là cái chỗ tuyệt đối rồi. Đó là chúng ta lúc bây giờ chúng ta làm việc mà chúng ta sống, chúng ta tu mà giúp đỡ cho mọi người, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta cùng những người đó cùng ở trong pháp giới, giới tính với ta. Nói cách khác cho rõ hơn nữa là chúng ta không thiệt con ta và con có người khác. Con ta con người khác. Thế là một kinh tưởng mà khi hướng dẫn cho Phật tử mà chúng ta đạt được cái thủ lăng nghiêm này rồi thì lúc đó cái tâm chúng ta rất là bình đẳng, mà không còn có văn ngã, không thì nó là con tu anh phải giúp đỡ dành cho nó không được ạ. Ê, rồi con có người khác này như thế này thế khác, chúng ta đã phân biệt con ta con có người khác, phân biệt giới này và giới khác, thế là chưa đạt được cái thủ lăng. Như vậy thì hôm nay đến đây là Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, rồi làm gì nữa? Bồ Tát vạn hạnh. Như vậy là một huynh trưởng có phải là Bồ Tát không? Có phải không? Chứng được tâm tánh thì mình và người đồng là pháp giới tánh, sự vật vật đồng là pháp giới tánh, nên phát tâm rộng lớn từ bi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh mà không thấy có ai làm việc cho ai cả. Đúng không? Không thấy có ai làm việc cho ai cả. Như vậy là phát tâm rộng lớn từ bi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Thế thì hôm nay chúng ta làm đây có phải là phát tâm từ bi cứu độ vô lượng chúng sanh không? Có không? Có không? Nếu như không như thế là làm gì cực vậy? Đuổi lên đuổi xuống chạy tới chạy lui, nó mời tới mời lui, ăn ngồi tù mít mà vẫn phải làm. Làm vì sao? Bởi vì Bồ Tát vạn hạnh là chứng được cái tâm tánh rồi thì mình và người đồng là pháp giới tính, sự vật vật đồng là pháp giới tính, cho nên phát tâm rộng lớn từ bi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh mà không thấy có ai làm việc cho ai cả. Không thấy có ai làm việc cho ai cả. Vâng, không thấy có ai làm việc cho ai cả. Quý vị ghi câu này rất rõ ràng. Gọi là Bồ Tát vẫn không thấy ai làm việc cho ai cả. Tôi lục chưa. Bây giờ tôi kể chuyện này nè. Tôi ở Ấn Quang à. Thì ông Thiện Hòa là phó tăng sống. Đây, ông là phó tăng sống của viện tăng sống. Có lớn không? Nếu đứng vào chức tước thì có lớn không? Lớn là chứ. Ai thấy cũng phải cung kính, cũng phải lễ bái về chức tước của phó tăng sống mà. Ngài Tịnh Khiết là tăng tăng sống, bọn Thiện Hòa là phó tăng, biết Tịnh Khiết không? Biết không? Đây. Nghe đây nha. Thì tôi không biết, tôi nằm ở phòng giữa, thì bữa nó tàu tháo được,
không biết cái chữ này cách sao mà dùng chữ tàu thâu được hay. Được, tôi mới đi. 1 giờ sáng thì xuống thấy ông Thiện Quảng đang lụng cầm ông chùi cầu, mà chùa ông Quang là 12 cái cầu, mà ông lụng cầm ông chùi hết, chùa nào ông qua chùa khác. Tôi đứng ngoài tôi mới xuống chạy, tôi tưởng xuống là dọn, tôi dọn thấy ông Thiện Quảng, tôi quảng hốt, tôi đứng lặng người. Thế ủa sao lại qua thương cái giống cầu, để cho mấy chú dọn chứ. Ông vỗ cái đầu tôi ông lần vỗ đầu vậy. Ông nói tâm thanh này, cái nghiệp của mình tạo từ vô lượng kiếp, bây giờ tu mấy chục năm thấm thía gì đâu, cho nên bòn mót từng chút công đức này, cho nên bây giờ phải bòn mót từng chút công công đức kia mà không thấy ai làm cho ai cả. Nhớ cậu đọc, không thấy ai làm việc cho ai ai cả. Và quý vị thấy không, làm việc trong bóng tối, làm việc thấy sức ấm âm thầm. Cuối cùng ông chỉ dạng tôi sao mình thầy, ông nói tâm thanh này, mình làm sao tu làm sao miễn cho mọi người được yên vui là mình mừng. Người ta đi cầu mà nó sạch sẽ, nó mát mẻ là mình vui rồi, là mình giải thoát rồi đó. Quá, cái là Phật thủ lâm nghiêm gần quá. Cho gần quý vị, được không? Rất gần. Làm được những việc như vậy, những việc khó làm mà ta làm được, những việc không nhẫn được mà ta nhẫn được, chính đó là thủ lâm nghiêm. Việc không ai dám làm. Thế mà đại tư cách phó tăng thấp của cả nước nửa đêm đi dọn cầu. Tôi hỏi chứ tại sao là hòa thượng dọn nửa đêm này? Như ban ngày sợ người ta cái danh tướng, ban ngày ta tưởng đây là tướng con Thiện Hòa, tướng con Phó Tăng Thống, tướng con trụ trì của Ấn Ấn Quan, người ta thấy tướng, còn mình phải thấy tánh chứ, hiểu không? Còn chính mình mới thấy tánh, còn chúng sanh thấy tướng chứ mà. Đang thấy ông Phó Tăng Thống là đi dọn cầu rồi dịch không cho mình làm sao? Mà mình phải bòn móc từng chút công công đức, đó là việc làm có các vị Bồ Tát âm thầm trong mọi nẻo đường mà không ai biết cả. Chính đó là định thủ lăng là nghi. Và quý vị nghe rõ không? Vâng. Cho nên khi làm đó không phân biệt ta người không, mà làm việc tất cả mà không thấy có ai làm việc cho ai cả. Thế thì cái câu này là giống gặp với Lão Tử. Lão Tử có câu, quý vị nhớ không? Vô vi như vô bất vi, như vô bất vi. Có lẽ nhờ cái chỗ này mà đạo Phật truyền nhập đã đó. Dạ, tại Trung Hoa mạnh như thế. Vô vi như vô bất vi, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết. Tư tưởng của lão, làm tất cả mà không thấy mình làm gì gì hết thì mới đó gọi là làm. Còn nếu làm mà thấy mình làm thì chưa làm gì hết. Làm mà thấy mình làm thì chưa làm gì gì hết. Vô vi như vô bất vi, vô vi có vô bại, vô chấp có vô thắc, đúng. Vô vi có vô bại, vô chấp có vô thắc, có nghĩa là gì? Đã đạt được cái vô vi rồi thì có gì mà thất bại, phải không? Đã đạt được cái tinh thần vô vi rồi, đạt được cái tinh thần thủ lăng nghiêm rồi thì làm gì có thất bại đâu. Ủa, làm mà không thấy ai làm cả thì có thất bại không? Tại vì chúng ta thấy thất bại là tại vì chúng làm mà thấy mình làm cho nên mới có thất bại. Còn cái này làm mà không thấy mình làm gì cả thì lấy gì thất bại? Và quý vị nghe rõ không? Làm không thấy mình làm gì hết thì làm gì có thất bại? Vô vi có vô bại, vô chấp có vô thất, nghĩa là không gìn giữ thì lấy gì mất? Ủa, tại mình gìn giữ cho nên mới có mất, cái không gìn giữ thì lấy gì mất? Hai câu đó. Vô vi như vô bất vi, vô vi có vô bại, vô chấp có vô thất, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, và mình không gìn giữ thì lấy gì mất? Đó. Vì thế mà các vị Bồ Tát hay ngồi dưới gốc cây, ngồi trong rừng, ngồi mà chim làm tổ không biết có gì mất. Đã đạt được cái vô vi rồi, cũng không thấy cái thân tướng của mình nữa thì lấy gì mất? Như vậy đến đại Phật đảnh Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát hoàn hạnh thủ lăng lăng hiền, đó là mới đề kinh. Mới đề kinh. Như vậy là mới cái đề kinh là quý vị hiểu được thủ lăng nghiêm lăng nghiêm. Cho nên cái đề kinh là tóm tới hết tất cả cái quyển kinh này. Một bài luận chúng ta có đề tài không? Một bài luận chúng ta phải có đề tài, mà đề tài bài luận là nói lên nội dung của bài luận của chúng ta đang làm. Bây giờ đang diễn tả một trận mưa dông. Thế là tên đề tài con trận mưa dông. Chúng ta có thể diễn tả cái trận mưa đến mùa đông không? Không. Mưa dông hả? Vì thế mà kinh này nó có 19 chữ: Đại Phật đảnh Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát hoàn hạnh thủ lăng lăng nghiêm. Bây giờ cái nguyên do nào mà phát kinh quyển kinh này? Như vậy là đầu tiên là do
A Nan, ngài Đông Vua Ba Tư Nạc tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, thành Thất Lão Việt này có 1,200 tỷ kheo, rồi A La Hán trụ tại đó có sáu lời phát nữa, một kiền liên, rồi có các vị dương giác Bồ Tát mười phương đến, rồi mới làm thượng thủ, lại có vô số bích chi Phật vô hạp sơ tâm nhằm ngài các vị tỳ kheo mãn hạ. Làm gì các vị Bồ Tát từ mười phương đến mới xin Phật giải quyết những cái nghi hoặc thánh cầu có nghĩa thâm mật này. Đó là nghĩa chung. Bây giờ đi nghĩa riêng là vua Bồ Tát Nạc nhân cái ngày đó đã ngày kỵ của phụ vương mở tiệc chay mời Phật thủ thủ chay và tất cả các hàng tỳ kheo ở trong cung cấm, rồi thân Đức Phật và các vị Bồ Tát để dự. Nhưng lúc đó không có ngoài nào, ông Anh An lại một thân chủ khác mời đi trước, vì thế mà ông không giữ cái bữa tiệc chay này của vua Ba Tư Nạc. Do ông đi thiên đó mà theo lời Phật dạy phải đi từng nhà khất thực, do đó đến từng nhà ông khất thực. Không ngờ ông đi ngang qua nhà có một dâm nữ ma đăng đơn già đã bị phép quyết thuật của Sa Tỳ Ca La, phép quyến thuật của Sa Tỳ Ca La. Từ đây có chuyện này nè, quyến thuật Sa Tỳ Ca Ca La, vâng, như vậy là quyến thuật, bị cái phép thuật đó mà bắt được A Nan. Rồi dân nữ bao nhiêu nhà bắt về nhà dùng cái chú tố Sa Tỳ Ca La là bắt vào phòng riêng, rồi làm gì nữa, gần gũi gần phá giới chứ thể nghe. Nhưng mà lúc đó A Nan tại sao A Nan chứng quả chưa, học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả. Cái đó mặc dầu ở bên Đức Phật thì giả hồi cái bọc mấy chục năm, thế mà chỉ nghe thật nhiều, nhớ thật nhiều, nhưng mà lại chưa tu. Nghe nhiều mà chưa tu cái nạn này đây, cái nạn này đây chưa tu, có không? Cái nạn nghe nhiều mà lại chưa tu. Trong anh em mình có không? Có. Cho nên cái chỗ yếu điểm của chỗ này đây, vì nghe thì thiệt nhiều mà tu thì chưa tu thì đỡ cái lên như này. À, vì thế mà bị ma đăng già bắt chứ. Chứ nếu tu thì làm gì có bị ma đăng già. Này, ma đăng già nạn này đáng sợ nhất. Thiệt hôm nay học thủ lăng nghiêm tôi mới nhắc là những hình này. Sợ nhất của huynh trưởng là nạn ma đăng già. Sợ nhất. Ai mà vượt thoát được cái nạn ma đăng già này là giỏi rồi. Chung dễ rồi. Đấy. Vì thế mà gần kề cho nên Đức Phật mới dùng phóng hộp quang sáng tỏ hết. Ông về tới Tịnh Xá sau khi giữ trai rồi thì về tới kinh Tinh Xá Kỳ Hoàng, ông ngồi nhập định, ông phóng hộp quang và nói luôn với chú thủ lăng nghiêm này, giao cho văn thù sư lợi đem đến để giải cứu cho ma đăng già và cho cả A Nan, giải cứu cho A Nan và ma đăng già bằng cái chú lăng nghiêm mà buổi sáng chư tăng thần tụng trong chùa đó. Cái chú đó sẽ có nó dùng một chú lực đó để diệt trừ cái dâm tính. Cho nên cái thủ lăng nghiêm này mục đích là diệt trừ cái dâm tính, vì thế mà đem cái chú nó đó tụng rồi thoát liền giác ma đăng già của A Nan này. Khi đến nơi rồi thì A Nan khóc lóc đúng không, đang nóng dễ dấu cứ nghĩ rằng mình là em của Phật, rồi từ trước đến nay rồi lo ngay không lo tu, cũng tưởng rằng sau này rồi Phật cũng cho mình cái đó, Phật cho mình cái đó, rồi Phật cũng nghĩ tình thương mà, Phật cũng cho mình cái quả trứng đó, quả trứng thì sao thì Phật cho chứ cần gì mình phải tu. Từ đến nay rồi Phật mới nói anh ơi, phải ăn thì nấy no, mà ai tu thì nấy trứng, chứ không ai tu dùm cho ai hết. Bây giờ con lỡ làm đó, chính cái lỡ làm đó mà có kinh lăng nghiêm này, phải không? Thì A Nan nói gì thì mà Đức Phật thôi, bây giờ Đức Phật nó chỉ thầm chỉ cho chúng con cái phương pháp này để con được tu, để thoát khỏi cái nạn ma đăng già, đồng thời tu chánh giải thoát. Nó là toàn bộ kinh lăng nghiêm. Còn dạy cho ma đăng già cái gì đây, dạy cách đặc biệt là khi ngài giảng xong thì ma đăng già chứng A-la-hán ngay tại chỗ. Cái đó cái đặc biệt đó là nghiền, phải không? Ngài chứng ngay tại chỗ. Bởi vì sao? Con người mà tội không sợ những người tội,
tội lỗi, mà chỉ sợ những người tội ít mà là không biết sám hối. Không sợ những người tội lỗi nhiều mà biết sám hối thì thật là không tội. Nhưng ngược lại, chỉ sợ những người tội lỗi ít mà là không biết sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Vì thế tội Ma Đăng Già có nặng không? Nặng. Cho nên Ma Đăng Già bây giờ mới sám hối. Bây giờ Đức Phật mới hỏi Ma Đăng Già, ngươi yêu anh ăn cái gì? Đấy, anh kể đủ thứ. Nào là yêu cánh tay anh ăn, nào là yêu cái gương mặt anh ăn, yêu đủ thứ. Vâng ạ. À, anh cứ lần Đức Phật hỏi tới. Vì cái cánh tay đẹp quá. Vì bên tứ thừa thì thường hay cách chìa cánh tay này, phải không? Tay này đẹp lắm. Còn chìa mà tắt đẹp. Nhưng mà đang giờ nó giờ con yêu cánh tay anh ăn. Ông nói cái cánh tay anh ăn nó lên như cái chân của mấy con chó vậy. À, chân của mấy con chó mà khi nó chạy rồi nó chết, mà nó chết giữa đường rồi thì mấy cái chân nó có quý gì không? Tôi nói sao? Thôi không yêu nữa. Không yêu cánh tay nữa. À, yêu cái mạc anh ăn. Cái mạc anh ăn nó cũng giống mấy con ngựa mà chạy ngoài đập, chạy ngoài đường, chỗ mà hôi ra miệng mũi của nó chạy nên nghe ghê hướng, đừng chết nằm trên mình ở đó, có thương gì đâu, không thương gì đâu hết á. Ừ, cho nên chính chỗ này không phải là tầm thường. Mà nếu chúng ta quan sát được tâm tính của chúng ta rồi, mà nhìn thấy tất cả những người khác giới, mà chúng ta quan sát được như vậy thì chắc chắn nó không bị diễn duyên rồi, đúng không? Mà không diễn duyên tức là gì? Không diễn duyên là chúng ta làm gì? Là ở trong định rồi, chúng ta gọi là không diễn duyên, đúng không? Mà không ở trong định tức là diễn duyên ở trong cảnh thì thôi. Mà nếu lúc đó chúng ta ở trong định được, quán sát được, tất cả thế giới là như thế, con người là như thế, thế chế trời là vậy, chỉ các hơi thở rồi an vô, hít vô con ra là rồi, xong chuyện, kết thúc. Và dầu cho đẹp đến mấy thì chế trời vậy.
Nó mấy cái chân con chó, mấy cái chân con ngựa, nó thấy tao còn tệ hơn nữa.
Còn tệ hơn mấy cái chân con ngựa, mấy cái chân con chó nữa.
Như vậy là mục đích của Kinh Lăng Nghiêm này đến đây, là người nói toàn bộ là diệt trừ giới, giới dòng. Nó rõ hơn vậy thế. Suốt bộ Kinh Lăng Nghiêm này là người răng dạy giới, dạy dòng. Cho nên, A-Lan đảnh lễ khóc lóc dẫn mình từ vua thủy đến nay, một bề học rộng nhớ nhiều mà chưa toàn đạo lực, tha thiết xin vật dạy cho có phép gì? Phép Samatha, Tama và Thiền Na. Và Samatha là cái gì? Samala là định. Cái phép Samatha và Tamade. Tamade có nghĩa là gì? Là Samadhi, cũng gọi là tam muội. Là cái phép tu định tam muội, dịch là chỉ và chỉ, như quán. Như vậy là đây, Đức Phật dạy cái phép tu thiền định. Tức là Tamade. Samatha, hai cái pháp tu này. Thế thì cái pháp Tamade này nó mang cái tính cách là thiền định, là phép thiền định, đại định. Phép thiền định nó gọi là đại định cao. Trong khi nhập định thì thân thể và tâm trí không còn sao động. Trong khi nhập định rồi thì thân thể và tâm trí không còn sao động. Có nghĩa là vào đến vô tưởng định và chỉ chú vào một mục đích duy nhất và kiến vọng tưởng không thể xâm nhập. Đó là cái định Tamade. Nghĩa là khi ngồi định rồi á thì thân thể và tâm trí không còn sâu động nữa và chỉ chú vào một mục đích duy nhất rồi tà kiến vọng tưởng không thể xâm nhập. Ai mà được cái định này rồi thì sao?